Mơ màng. Dreamcatcher, chiếc lưới bắt giữ những mơ mộng. Tôi vẫn nhớ như in ngày 11 tháng 1 năm 2016. Đó là một ngày thứ hai. Khi tôi nói thế này, bạn sẽ nghĩ rằng đó hẳn là một ngày đặc biệt hoặc có một sự kiện bất thường nào đó đã xảy ra. Nhưng nó không phải là ngày sinh nhật hay ngày cưới của tôi, cũng không phải là một ngày nghỉ hay một dịp lễ. Nó cũng không phải là một trong những ngày được ghi lại trong ký ức đèn chớp. Khi bạn có thể ghi nhớ chính xác bạn đang ở đâu khi nghe tin công nương Dana đã chết, tôi thì đang nằm trên giường, hoặc khi nghe tin Vương quốc Anh đã bỏ phiếu cho Brexit, tôi vẫn lại đang nằm trên giường, hoặc khi Donald Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, tôi cũng đang nằm trên giường nốt. Không, đây là một ngày bình thường mà đáng lẽ ra tôi sẽ hoàn toàn quên mất. Thế mà vài năm sau, tôi vẫn có thể nhớ chính xác các sự kiện xảy ra trong ngày hôm đó. Bình nước nóng bị hỏng, nghĩa là tôi phải tắm nước lạnh. Nhưng may mắn thay, thời tiết lại khá dễ chịu. Rồi tôi phải lựa chọn giữa nước cam hay nước táo để uống trong lúc ngồi trong phòng thu âm phần đọc cho phiên bản sách nói của cuốn sách mới nhất của mình. Sau đó trên đường về nhà, tôi đã chạy bộ một quãng ngắn và phải lách qua một cái khe hẹp giữa một bức tường và một chiếc thùng phế liệu lớn. Tiếp theo, khi ngồi trên tàu, tôi cứ nhìn mãi vào những đường vân hình lục giác trên chất liệu vải màu đỏ của chiếc túi chạy bộ của tôi. Rồi khi về đến nhà, tôi vừa dọn dẹp phòng ngủ, vừa nhún nhảy theo giai điệu của Starman của David Bowie. Và cuối cùng, chồng tôi về nhà và chào tôi bằng một nụ hôn. Vậy đó, chẳng có điều gì đặc biệt đã diễn ra cả. Thế mà tôi vẫn nhớ hết tất cả mọi thứ vì một lý do nào đó. Bạn sẽ tự hỏi, nhưng mà câu chuyện tôi kể ở đây thì có liên quan gì đến việc mơ mộng chứ? Khả năng ghi nhớ của tôi về ngày hôm đó còn ấn tượng đến mức như thế này. Không những tôi có thể nhớ những việc tôi đã làm hay những sự kiện đã xảy ra trong ngày hôm đó, tôi còn nhớ được chính xác những suy nghĩ diễn ra trong đầu vào từng thời điểm cụ thể. Tôi sẽ liệt kê cụ thể dưới đây. Tôi đã rất thất vọng vì nhà sản xuất tại phòng thu không tỏ vẻ thông cảm nhiều lắm khi tôi nói là tôi không có nước nóng. Tôi lo lắng không biết liệu áo của mình có bị dính cái gì không trong lúc lách qua cái khe hẹp giữa bức tường và chiếc thùng phế liệu. Rồi tôi lại nghĩ là thực ra cũng chẳng đáng lo cho lắm. Vì dù sao, hôm nay tôi cũng sẽ phải giặt cái áo này. Khi ngồi trên tàu, tôi tự hỏi liệu có phải ngay từ đầu các nhà thiết kế đã muốn tạo ra những chiếc vân hình lục giác trên túi chạy bộ của tôi hay không? Hay là họ đã phải thử nghiệm đủ các hình, từ hình vuông đến hình bát giác, để trong cuộc họp chốt ý tưởng cuối cùng mới có thể thống nhất được rằng hình lục giác là họa tiết lý tưởng. Khi đang ở trên thang cuốn, tôi ngạc nhiên vì thấy nhiều người đi trên đường nhìn rất quen và tự hỏi liệu có phải lý do là vì tôi đã ở đây quá lâu và đã gặp quá nhiều người, nên bây giờ nhìn ai cũng thấy có nét quen thuộc. Rồi tôi nghĩ rằng thật buồn vì David Bowie đã chết và đáng lẽ ra sẽ có biết bao nhiêu bài hát tuyệt vời được viết nên nếu như anh ấy vẫn còn sống. Tôi lại tự hỏi liệu máy đếm bước chân có đếm cả các bước nhảy không? Trong cùng một thời điểm, tôi vừa nghĩ về sự sống và cái chết, vừa nghĩ đến cả những thứ vô thường như thế đấy. Rồi tôi lại ngạc nhiên cực kỳ vì vào đúng khoảnh khắc đôi môi chồng tôi chạm vào môi tôi, đèn trong phòng vụt tắt. Làm thế nào mà chuyện đó lại xảy ra được nhỉ? Lý do tôi có thể nhớ rất nhiều, cả những điều tôi đã làm và những điều tôi nghĩ, là vì tôi đang tham gia vào một thí nghiệm được thiết kế để nắm bắt những điều thường bị lãng quên khi tâm trí của chúng ta dịch chuyển liên tục từ điều này sang điều khác. Nhà tâm lý học Bruce Herbert đã đưa cho tôi một hộp đen nhỏ để kẹp vào thắt lưng. Ông hiện đang làm việc tại Đại học Nevada ở Las Vegas và đã đến London để thực hiện nghiên cứu với nhóm Hấp Bốc chúng tôi. Chiếc hộp được kết nối đến một chiếc tai nghe màu hồng. Vào những khoảng thời gian ngẫu nhiên trong ngày, một loạt tiếng bíp nhỏ được truyền từ chiếc hộp vào tai tôi. Nhiệm vụ của tôi là viết ra chính xác nhất có thể những gì tôi đang nghĩ hoặc đang làm trong khoảnh khắc trước khi tiếng bíp phát ra. Ngày hôm sau, Herbert đã phỏng vấn tôi về từng khoảnh khắc đó, đặt tên cho chúng là tiếng bíp số 1, tiếng bíp số 2, vân vân. Ông đặt ra những câu hỏi rất chi tiết, vô cùng nhiều câu hỏi. Mỗi khi tôi nghĩ rằng đã xong xuôi rồi, thì ông sẽ nghĩ ra thêm một vài câu hỏi nữa. Tôi có thể nhìn thấy các suy nghĩ không? Các suy nghĩ có hiện lên thành câu từ không? Chúng có màu không? Chúng xuất hiện ở chỗ nào trong đầu tôi? Hay là tôi có thể nhìn thấy nó ngay trước mắt? Tôi có nhìn thấy bất kỳ từ nào được viết ra không? Tôi có thể nghe thấy chúng không? Nếu có thì đó là giọng nói của ai? Tôi nhìn thấy bản thân mình là chủ thể trong những suy nghĩ này hay nhìn vào chúng từ ngôi thứ ba? Đây là những câu hỏi khó trả lời và thường chúng ta sẽ có xu hướng bịa ra một cái gì đó hoặc đói quá lên trong câu trả lời. Nhưng bất cứ khi nào tôi làm như vậy, Herbert đều phát hiện ra ngay lập tức. Ông đã làm công việc này trong 40 năm. 40 năm đặt câu hỏi chi tiết cho mọi người về những khoảnh khắc nhỏ bé trong quá khứ. Dần dần, tôi bắt đầu có thể đưa ra những câu trả lời trung thực hơn, nhưng cũng nhàm chán hơn. Nhưng như thế thì mới đúng. Đó là một quá trình lặp đi lặp lại. Và giống như tất cả mọi người, tôi cũng dần dần đưa ra các câu trả lời tốt hơn. Phương pháp của ông được gọi là lấy mẫu trải nghiệm qua mô tả. Và thông qua đó, ông đã phát hiện ra 5 yếu tố đặc biệt xuất hiện rất nhiều trong tâm trí lang thang của chúng ta. Ông gọi chúng là 5 hiện tượng thường xuyên, bao gồm hình ảnh trực quan, giọng nói bên trong, cảm xúc, nhận thức về giác quan và những suy nghĩ đơn thuần. Tôi đạt điểm khá cao về hình ảnh trực quan, tức là thông thường tôi sẽ nhìn thấy những suy nghĩ của mình hiện lên trong các hình ảnh. Herbert nói rằng, các suy nghĩ của tôi giống như một lăng kính vạn hoa vậy, với những dòng suy nghĩ đến và đi theo một cách phức hợp hơn mô tả của hầu hết những người khác. Và theo như cách ông nói, thì đó có vẻ không phải là một điều tốt cho lắm. Tôi phát hiện ra rằng, một số suy nghĩ của tôi thậm chí còn không bao gồm ngôn từ, trong khi có những người, ví dụ như Herbert, chưa bao giờ có những suy nghĩ kiểu đó, và lại có những người khác thì chủ yếu chỉ suy nghĩ bằng hình ảnh như thế. Herbert thực hiện thí nghiệm này để làm gì? Tôi thích gọi ông là một chuyên gia giăng lưới bắt giữ những giấc mơ giữa ban ngày, mặc dù có lẽ ông sẽ không coi công việc của mình như thế. Thông qua một quy trình toàn diện, ông có thể nắm bắt được những điều khó nắm bắt nhất. Một ý nghĩ ngẫu nhiên, một ý nghĩ xuất hiện trong đầu chúng ta trong một khoảnh khắc, không vì một lý do gì rõ ràng và rồi biến mất, và những mơ mộng của mỗi chúng ta sẽ hiện diện trong chính những suy nghĩ này. Hãy nghĩ thế này, Herbert có một tấm lưới lớn, trong đó ông giữ lại các sự kiện đang diễn ra, như việc bạn đi tắm hoặc chạy bộ về nhà. Đây chỉ là những mồi nhử, và thực ra ông không quá quan tâm đến chúng. Chúng chỉ đóng vai trò là bối cảnh. Ông cũng muốn giăng lưới bắt những suy nghĩ lớn lao có định hướng, có những điều chúng ta muốn nghĩ đến, như hoạt động chúng ta đang thực hiện vào thời điểm đó, hay một vấn đề to lớn mà chúng ta đã phải đau đầu suy nghĩ từ lâu. Nhưng ông cũng muốn nắm bắt những thứ thông thường sẽ lọt qua các mắt lưới, những suy nghĩ thoáng qua, thoát ẩn, thoát hiện, không liên quan, có mặt ở khắp mọi nơi, bất thình lình xuất hiện và cũng nhanh chóng biến mất, những suy nghĩ nhỏ bé mà tất cả chúng ta vào bất kỳ lúc nào đều có. Ông lắng nghe các câu trả lời của tôi với một sự quan tâm đáng kinh ngạc. Đến cuối buổi, chính tôi còn cảm thấy nhàm chán với những suy nghĩ ngớ ngẩn đáng thất vọng của mình. Tôi chẳng suy nghĩ được một cái gì sâu sắc cả, thậm chí còn không hề nghĩ về công việc, điều mà tôi đã cho rằng sẽ chiếm trọn tâm trí tôi. Nhưng ông vẫn lắng nghe như thể mỗi từ tôi nói ra đều thú vị lắm. Đối với ông, những suy nghĩ của chúng ta giống như kho báu vô giá, mở ra cánh cửa bước vào thế giới nội tâm của mỗi người. Những suy nghĩ này không hề quý hiếm, không thú vị, cũng không có giá trị đặc biệt gì cả, nhưng chúng rất khó để thu thập. Đó là điều khiến chúng trở nên hấp dẫn đối với một nhà sưu tập như Herbert. Vấn đề chính mà ông phải giải quyết là sự hỗn tạp. Sự hỗn tạp này xuất phát từ thực tế là những suy nghĩ này được miêu tả bởi chính những người trải nghiệm chúng. Xu hướng tự nhiên của những người tham gia thí nghiệm này, giống như tôi, là cố gắng đánh bóng các suy nghĩ của mình để làm cho nó nghe có vẻ thú vị hơn thực tế. Herbert sử dụng những tiếng bíp ngẫu nhiên để nắm bắt những suy nghĩ trong lúc ta ít quan tâm nhất. Do đó, các suy nghĩ cũng ở trong trạng thái vô thức và tinh khiết nhất có thể. Càng tầm thường, càng vụn vặt càng tốt, vì đó mới là trạng thái tự nhiên của hầu hết các suy nghĩ của chúng ta. Một trong những điều mà Herbert muốn tìm hiểu là trải nghiệm trong tâm trí của chúng ta vào chính những lúc mà chúng ta đang nghỉ ngơi và không thực sự làm gì cả. Tuy nhiên, đó là một vấn đề không thể giải quyết triệt để được. Nhà tâm lý học phát triển và đồng thời cũng là nhà văn. Giáo sư Charles Ponyhoff, thành viên của nhóm đã tạo ra bài kiểm tra về việc nghỉ ngơi, là một người mà tôi cho rằng cực kỳ hâm mộ phương pháp DES. Vậy mà ông vẫn cảnh báo rằng chính việc dừng lại để quan sát suy nghĩ của bạn ngay khi bạn nghe tiếng bíp cũng có thể thay đổi trải nghiệm suy nghĩ của bạn vừa có, và việc mô tả những trải nghiệm đó sẽ lại có thể thay đổi chúng một lần nữa. Đúng là việc tự vấn nội tâm này bị ảnh hưởng rất nhiều bởi góc nhìn chủ quan của mỗi người. Bản thân Herbert cũng nhận điều đó, nhưng điều làm tôi thích thú là mặc dù ban đầu tôi rất nghi ngờ về phương pháp của Herbert, nhưng khi tôi gặp gỡ và trò chuyện với những người khác đã từng tham gia thử nghiệm với Herbert, tôi phát hiện ra rằng các suy nghĩ của tôi hoàn toàn khác so với họ. Điều đó cho thấy rằng Herbert ít nhất cũng đã nắm bắt được điều gì đó về cách mà chúng ta suy nghĩ, điều mà không một phương pháp nào khác có thể làm được. Về cơ bản, ông không đặt mục tiêu nghiên cứu về sự mơ mộng, nhưng ông đã bắt được chúng trong tấm lưới của mình. Sự không ngừng nghỉ của trạng thái nghỉ ngơi. Tất nhiên, phương pháp TES không phải là cách duy nhất để tìm hiểu về việc mơ mộng. Có một phương pháp khác có thể tránh khỏi sự phụ thuộc vào các kinh nghiệm chủ quan. Thay vì viết ra những trải nghiệm suy nghĩ của bạn và sau đó trả lời các câu hỏi chi tiết về chúng, bạn sẽ được nằm trên một tấm đệm trong bệnh viện với hai cái nút ấn sâu vào tay và được đưa vào trong máy quét não. Sau đó, bạn sẽ phải nhìn chằm chằm vào một chữ thập nhỏ màu trắng trên nền đen. Lý do là vì chữ thập màu trắng này cho phép mọi người không nghĩ gì cụ thể, dọn sạch tâm trí khỏi những suy nghĩ trước đó và đưa nó về trạng thái trống rỗng. Trong những năm qua, phương pháp này đã được sử dụng trong hàng ngàn nghiên cứu khoa học thần kinh để thiết lập lại não bộ về trạng thái trung tính, sẵn sàng cho các thử nghiệm tiếp theo. Ví dụ, trong một nghiên cứu điển hình, bạn có thể được yêu cầu thực hiện một số nhiệm vụ khi ở trong máy quét, như tính nhẩm hay nhìn vào các bức ảnh được thiết kế để khơi gợi những cảm xúc khác nhau. Máy quét khi đó có thể đo lường được khi thực hiện những nhiệm vụ như vậy, phần nào của não sẽ hoạt động tích cực hơn hay kém tích cực hơn. Đây là cách các nhà khoa học đã sử dụng trong những năm gần đây để tìm ra phần nào của não bộ hoặc sự kết hợp các phần nào của não bộ được kích hoạt để thực hiện các hoạt động khác nhau, cũng như điều gì sẽ xảy ra với não bộ khi chúng ta nghỉ ngơi. Tôi cũng đã có trải nghiệm với máy quét não khi tham gia vào thử nghiệm tại Viện Khoa học Nhận thức Con người và não bộ Max Planck ở Leipzig. Trước đó, Tôi đã được cảnh báo về những tiếng gõ trong máy quét khi nam châm được bật lên, như những tiếng búa lặp đi lặp lại. Một số người ghét cả tiếng ồn và cảm giác ngột ngạt trong máy quét, nhưng vì tự tôi đã lựa chọn trải nghiệm này chứ không bị bắt buộc, nên mọi thứ đối với tôi đều khá dễ chịu. Mặc dù nói thật là tiếng búa to khủng khiếp và nhịp nhàng đến nỗi tôi cảm giác như đang bị thôi miên. Thậm chí đôi khi tôi còn cảm giác như đang nghe một tác phẩm của nhà soạn nhạc tối giản Steve Reich. Chỉ khác là không hề có một sự thay đổi nào trong nhịp điệu lặp đi lặp lại. Bởi vì thế, tôi thấy nó khá ấm cúng và thư giãn. Dù sao thì cũng thật tuyệt khi được nằm xuống giữa một ngày làm việc và không cần phải nghĩ gì cả. Dù sao thì quá trình này cũng không kéo dài quá lâu. Mặc dù không có một màn hỏi đáp chi tiết nào, sau mỗi khoảng thời gian được nằm yên, không phải suy nghĩ gì trong máy quét, tôi phải trả lời một các bảng câu hỏi được chiếu trên màn hình trước mắt về những suy nghĩ lang thang trong đầu. Một lần nữa, tôi nhận thấy rằng mình chẳng có suy nghĩ gì sâu sắc cả, vẫn chỉ là những suy nghĩ tầm thường, vô thưởng, vô phạt. Nhưng dù cho các suy nghĩ có tẻ nhạt đến thế nào, tôi vẫn cảm thấy cực kỳ thư giãn. Sự thật là tôi đã phải rất cố gắng để không ngủ thiếp đi mất. Trong khoa học thần kinh, đây chính là trạng thái mà các nhà khoa học gọi là trạng thái nghỉ ngơi thực sự. Tôi không thực sự suy nghĩ gì cả và cũng không tập trung vào cái gì hết. Tôi chỉ mơ màng và có vẻ như việc đó cũng thật là thư giãn, phải không? Tuy nhiên, phương pháp này có một vấn đề rất lớn. 20 năm trước, có một nghiên cứu sinh tên là Barack Bushwan đang học bậc tiến sĩ tại Đại học E. Wisconsin ở Milwaukee. Khi nghiên cứu làm thế nào để thu được tín hiệu tinh khiết hơn từ máy quét não, anh ta nhận thấy rằng bộ não trong trạng thái nghỉ ngơi thực sự không có vẻ gì là đang nghỉ. Trong thực tế, não bộ của chúng ta vẫn bận rộn như thường và có khi còn bận rộn hơn cả bình thường. Bất kỳ ai được đưa máy quét đều sẽ được yêu cầu nhìn chằm chằm vào cây thập tự trắng, làm cho đầu óc trống rỗng và không nghĩ gì cả. Giống như tôi, họ thường sẽ cảm thấy thư giãn và được nghỉ ngơi. Họ không thể không nghĩ gì, nhưng các suy nghĩ của họ cũng sẽ lang thang vô định, không tập trung vào một cái gì cả. Họ uể oải và mơ màng, nhưng bộ não của họ không có lúc nào là ngừng hoạt động. Thực ra, hoạt động não bộ của họ thậm chí còn không có chút nào là ngẫu nhiên. Kết quả quét não cho thấy vẫn tồn tại một mức độ phối hợp nhất định giữa các phần khác nhau của não. Một phát hiện khác cũng đã được công bố trong khoảng thời gian đó, nhưng lại có liên quan đến một kiểu quét não khác được gọi là chụp cắt lớp, PET. Một nhà nghiên cứu có tên là Gordon Schumann đã kết hợp kết quả của chính nghiên cứu, hy vọng sẽ tìm thấy hoạt động của một mạng lưới não cụ thể khi con người tập trung vào một cái gì đó. Nhưng ông đã tìm ra điều ngược lại. Một mạng lưới não được kích hoạt khi chúng ta không làm gì cả. Trong các nghiên cứu này, khi những người tham gia ngừng nghỉ ngơi và bắt đầu tập trung vào một nhiệm vụ, thay vì não bộ bắt đầu hoạt động trở lại, hoạt động của một số phần trong vỏ não thậm chí còn suy giảm đi. Đầu tiên, có rất nhiều luồng ý kiến phản đối các phát hiện này trong cộng đồng khoa học thần kinh. Trong nhiều năm, các nhà khoa học thần kinh đã tin rằng các dây thần kinh trong não bộ sẽ được tắt đi khi không cần dùng đến. Rõ ràng, tại sao lại phải lãng phí năng lượng vào các quá trình thần kinh không cần thiết? Một số người hoài nghi, thậm chí cho rằng đã có một sai lầm ở đâu đó và hội đồng kiểm định đã từ chối xuất bản một bài báo được viết vào năm 1998 bởi nhà thần kinh học Marcus Bradley, hiện là một trong những nhà nghiên cứu hàng đầu của lĩnh vực này, vì họ cảm thấy chắc chắn dữ liệu phải bị lỗi ở đâu đó. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, quan điểm cho rằng bộ não luôn luôn bận rộn được mặc định coi là chuẩn mực. Mark Lochner, một nhà thần kinh học tại Viện Max Planck, đã nói thẳng điều đó trong chuyến viếng thăm Nesbitt của tôi. Bộ não chỉ thực sự nghỉ ngơi khi bạn chết. Vì vậy, ngay cả khi nhiều người được hỏi trong bài kiểm tra về việc nghỉ ngơi đã tuyên bố rằng họ tìm thấy hoặc tìm kiếm sự nghỉ ngơi trong trạng thái suy nghĩ bình tĩnh, sự tĩnh lặng trong tinh thần, đầu óc trống rỗng, sự yên lặng, sự chậm lại, dập tắt, các ý nghĩ hoàn toàn thả lỏng thần kinh hay ngừng suy nghĩ, thì thực sự, theo nghĩa đen, không ai có thể đạt được đến trạng thái đó cả. Thay vì dùng từ mơ màng, các nhà khoa học thường sử dụng thuật ngữ tâm trí lang thang. Đi lang thang và tự vấn là trạng thái tự nhiên, chứ không phải là trạng thái nghỉ ngơi của não. Lúc nào đó cũng sẽ tìm kiếm, tò mò vô tận. Tìm đến hết ý nghĩ này, lại theo đuổi một ý tưởng thú vị khác. Nghe thì có vẻ mệt mỏi đúng không? Thực ra, bạn sẽ chỉ mệt mỏi khi không ngừng đuổi theo nó, làm theo và cố gắng áp đặt các trật tự cho nó. Còn nếu không, bạn cứ thả để nó đi lang thang như một đứa trẻ mới biết đi hoặc một con chó con chạy quanh vườn. Khi đó, bạn sẽ cảm thấy thư giãn như đang ngồi trên một chiếc ghế bành giữa vườn vậy. Tôi tin rằng, đó chính là lý do vì sao chúng ta cảm thấy mơ màng là một cách nghỉ ngơi. Tâm trí của chúng ta sẽ không bao giờ dừng lại, nhưng nếu chúng ta từ bỏ sự kiểm soát, để nó đi bất cứ nơi nào đó muốn, chúng ta sẽ cảm thấy ít căng thẳng hơn, ít kỳ vọng hơn. Từ khi còn nhỏ, chúng ta đã được dạy bảo là không nên mơ màng mà cần phải tập trung. Phong trào chánh niệm nổi lên gần đây là một biến thể của dạng thức mơ màng này. Và rõ ràng, rất nhiều người cảm thấy đó là một cách nghỉ ngơi hữu hiệu. Vậy cũng tốt thôi. Châm ngôn của cuốn sách này là bất cứ điều gì phù hợp với bạn. Bởi vậy, nếu bạn nằm trong số những người thích nghỉ ngơi bằng cách để cho tâm trí mơ màng, đừng cảm thấy có lỗi gì hết. Ít nhất là bởi vì, hóa ra, trong khi bạn có thể không làm gì nhiều, lúc bạn mơ màng, bộ não của bạn vẫn tham gia vào các hoạt động hữu ích, và điều đó có thể mang lại nhiều lợi ích cho bạn. Như chúng ta đã thấy, trạng thái vốn được coi là trạng thái nghỉ ngơi, thực ra lại không như chúng ta vẫn tưởng. Đó là lý do tại sao các nhà khoa học thích đề cập đến trạng thái này bằng cái tên mạng chế độ mặc định, ý chỉ các khu vực của não vẫn hoạt động trong lúc chúng ta nghỉ ngơi. Cụm từ này miêu tả rất đúng thực tế là bộ não sẽ mặc định hoạt động ở một số khu vực nhất định khi nó không được huy động để làm bất cứ điều gì khác. Hơn 3.000 bài báo khoa học nghiên cứu về cơ chế mặc định này đã được công bố. Nhưng phương pháp này tất nhiên cũng có những điểm hạn chế. Ngay cả khi đã bỏ ra hàng triệu bảng Anh cho các máy quét não, chúng ta vẫn không thể chắc chắn rằng khi nào thì con người ta đang mơ màng. Có thể họ chỉ đang nhìn vào mặt bên trong chiếc máy quét hoặc suy nghĩ về những tiếng động xung quanh mà thôi. Nhưng các nhà khoa học thần kinh hiện nay tin rằng bộ não trong trạng thái nhàn rỗi không chỉ bận rộn một cách đáng kinh ngạc, mà tất cả hoạt động này còn không hề ngẫu nhiên một chút nào. Sự bận rộn này có thể lý giải tại sao bộ não sử dụng đến 20% tổng năng lượng của cơ thể, khi đáng ra chỉ cần khoảng 1/4 mức độ năng lượng đó để thực hiện các chức năng của nó. Marcus Bradshaw gọi đó là năng lượng tối của bộ não, giống như năng lượng tối của vũ trụ vẫn còn là một bí ẩn đối với các nhà vật lý. Chúng ta biết rằng nó tồn tại, chỉ là chưa thể tìm ra được lý giải cho nó mà thôi. Chúng ta cũng có thể đặt ra những câu hỏi rõ ràng hơn về tâm trí lang thang. Ví dụ như, liệu trạng thái lang thang của tâm trí khi bạn đang cố gắng tập trung nhưng lại bị lơ đễnh có khác gì so với trạng thái lang thang khi bạn được yêu cầu cụ thể là không nghĩ gì? Và tại sao bộ não lúc nào cũng hoạt động nhiều như vậy? Điều này có đem lại lợi ích rộng hơn không? hay chỉ liên quan đến hoạt động bên trong của não. Có thể so sánh một bộ não nghỉ ngơi cũng giống như một chiếc xe hơi đậu ở bên đường. Mặc dù đang đứng yên ở trạng thái nhàn rỗi, nhưng động cơ thì vẫn chạy, và người tài xế có thể nhảy vào lái xe ngay đi lập tức bất cứ khi nào. Hay có khi nào các phần khác nhau của bộ não đang tận dụng khoảng thời gian mà chúng ta không cần dùng đến chúng một cách có ý thức để tập luyện phối hợp làm việc với nhau? Hay là bộ não của chúng ta sử dụng những suy nghĩ lang thang và lặp lại các sự kiện trong ngày để giúp chúng ta củng cố ký ức? Chúng ta đã biết rằng các giấc mơ vào buổi đêm đóng một vai trò nhất định trong việc giúp ta lưu trữ ký ức, và cho đến nay đã có những bằng chứng, ít nhất là ở chuột, cho thấy rằng điều này cũng xảy ra vào ban ngày. Một đặc điểm khác của tâm trí là khi rơi vào chế độ mặc định, không cần phải tập trung vào một nhiệm vụ cụ thể nào trước mắt, nó thường sẽ tập trung vào tương lai. Ba khu vực chính của não bộ liên quan đến việc tưởng tượng tương lai đều là một phần của mạng chế độ mặc định. Vì vậy, khi mơ mộng, chúng ta thường bắt đầu suy nghĩ về tương lai, thậm chí về những tình huống rất khó xảy ra, những sự kiện có thể thay đổi cuộc đời. Nhà thần kinh học Moshe Bar từ trường E. Harvard có một lý thuyết thú vị về vấn đề này. Lý do chúng ta mơ mộng, ông lập luận, là để tạo ra những ký ức về các sự kiện có thể xảy ra trong tương lai. Nếu những sự kiện này thực sự xảy ra, thì chúng ta có thể lấy ý tưởng từ những ký ức này. Đó là một giả thiết nghe có vẻ khá là hợp lý. Bất cứ ai đã đi du lịch bằng máy bay đều tự hỏi, không biết nếu gặp tai nạn thì sẽ như thế nào. Nếu giả thiết của ba là đúng, thì nếu điều đó xảy ra, những tưởng tượng về tai nạn máy bay có thể sẽ trở nên rất có ích, cả trong thực tế và về mặt cảm xúc. Vì chúng ta đã từng suy nghĩ về việc đeo mặt nạ dưỡng khí hay đi theo các bóng đèn trên sàn để ra đến lối thoát gần nhất và trượt xuống máng an toàn như thế nào rồi. Bây giờ chúng ta đã biết rằng, trong khi tận hưởng trạng thái nghỉ ngơi và không phải suy nghĩ căng thẳng gì hết, bộ não của chúng ta vẫn đang làm việc chăm chỉ, giống như một chiếc ghế thăm spa vậy. Để chúng ta có thể tận hưởng một ngày nghỉ dưỡng, một đội ngũ đông đảo các nhân viên tiếp tân, nhân viên massage và kỹ thuật viên hồ bơi sẽ phải liên tục làm việc. Trong khi đó, các nghiên cứu đã cho thấy việc mơ màng không chỉ cho phép chúng ta lập kế hoạch cho tương lai và thậm chí diễn tập cho các trường hợp khẩn cấp, mà còn giúp chúng ta làm nhiều hơn thế nữa. Nhà tâm lý học Jeremiah Singer đã hết lời ca ngợi lợi ích của việc mơ màng từ những năm 1950. Ông cùng với các cộng sự đã chứng minh được một danh sách rất ấn tượng các lợi ích của hoạt động này: tăng khả năng sáng tạo, cải thiện khả năng lên kế hoạch, giải quyết vấn đề tốt hơn, giảm cảm giác chán chường, tăng tính kiên nhẫn và giảm thiểu các quyết định bốc đồng, nâng cao các kỹ năng xã hội và kích thích tính tò mò. Việc mơ màng giúp chúng ta hiểu rõ hơn về bản thân, các mối quan hệ và vị trí của chúng ta trong cuộc đời này. Trong tinh thần, chúng ta được du hành thời gian trở về quá khứ và đi đến tương lai, gắn kết các câu chuyện và ý nghĩa vào cuộc sống, như Jeremiah Singer và các đồng nghiệp đã mô tả trong một bài báo vào năm 2014. Nếu bạn đi chợ mà quên không mua trứng vì còn mãi mê mơ màng, thì bạn vẫn sẽ đỡ cảm thấy bực bội và khó chịu hơn nhiều so với những lúc phải suy nghĩ để đưa ra các quyết định như đòi tăng lương, bỏ việc hay quay lại trường học. Khi tâm trí lang thang vào những nơi tăm tối, lẽ dĩ nhiên những trải nghiệm mơ màng của chúng ta không phải lúc nào cũng tích cực. Vào khoảng năm 420 sau Công nguyên, trong cuộc đối thoại với người bạn Germanus, tu sĩ Cơ đốc John Cassian, còn được gọi là John kẻ tu hành khổ hạnh, đã viết về những đấu tranh nội tâm để giữ cho tâm trí luôn hướng về Chúa. Chúng tôi cố gắng một cách kiên cường và chú tâm nhất để có thể trói buộc tâm trí với những xiềng xích vô hình. Nhưng giữa những nỗ lực của chúng tôi, nó cứ trượt ra khỏi những khoảng nghỉ ngơi của tâm trí, trơn tuột như những con lươn vậy. Như nhà sử học Hilary Powell đã chỉ ra, trong hàng thế kỷ, các nhà sư thời Trung Cổ luôn cảm thấy bối rối trước tâm trí lang thang. Nỗi sợ hãi và ám ảnh lớn nhất của họ là những suy nghĩ lang thang có thể sẽ dẫn họ đến những dục vọng xác thịt độc hại. Mặc dù sống trong những khu thánh địa yên tĩnh, không bị gián đoạn bởi các yếu tố bên ngoài, các nhà sư vẫn không ngừng vật lộn với nỗ lực giữ cho tâm trí tập trung. Họ coi việc dập tắt và trấn áp những suy nghĩ trần tục là một công việc khó khăn, đòi hỏi rất nhiều nỗ lực. Trong khi cả Cassian và các nhà sư thời Trung Cổ nghiên cứu các tác phẩm của ông 600 năm sau đều tuyệt vọng trước tâm trí lang thang của họ, thì bài kiểm tra về việc nghỉ ngơi đã cho thấy rõ ràng rằng ngày nay, tại những thời điểm thích hợp trong ngày, nhiều người trong chúng ta vô cùng yêu thích những khoảng thời gian được thả lỏng và để cho dòng suy nghĩ được trôi lang thang bất tận. Các nhà sư xem tâm trí lang thang như một mối nguy hiểm thường trực, còn chúng ta có thái độ thoải mái hơn nhiều và coi tâm trí lang thang là một dạng thức nghỉ ngơi tuyệt vời. Nhưng tất nhiên, có hai trường hợp rõ ràng mà trong đó mơ mộng không được coi là một điều tốt. Đầu tiên là khi, giống như các nhà sư, bạn cần tập trung vào một nhiệm vụ nhưng lại không thể bởi vì tâm trí bạn đang bận lang thang vô định. Trường hợp thứ hai là khi tâm trí lang thang khiến bạn cảm thấy đau khổ. Trong một nghiên cứu, có hơn 2.000 người được lựa chọn nhận một thông báo ngẫu nhiên trên điện thoại, yêu cầu họ đưa ra câu trả lời cho những câu hỏi như: họ đang cảm thấy thế nào, đang làm gì và có đang nghĩ về điều gì khác ngoài những gì họ đang làm hay không. Kết quả là cảm giác không vui chiếm đến 47% trong tổng thời gian mà tâm trí họ lang thang. Tệ hơn nữa, nếu tâm trí của họ đang lang thang khi nhận được thông báo, dữ liệu cho thấy vào những lần nhận thông báo về sau, nhiều khả năng họ cũng sẽ cảm thấy không vui. Nhưng khi tổng hợp kết quả của một loạt các nghiên cứu, nhà thần kinh học nhận thức Jonathan Smallwood, một người đi đầu trong lĩnh vực này, đã kết luận rằng bối cảnh không phải là yếu tố duy nhất quyết định tác động của việc mơ màng. Ví dụ, khi bạn đang cố gắng để ôn lại bài cũ nhưng cứ liên tục bị mất tập trung, mà nội dung của những mộng mơ đó cũng quan trọng không kém. Đôi khi tâm trí của bạn sẽ lang thang trở lại những cuộc hội thoại đáng xấu hổ trong quá khứ, hay khi bạn nói điều gì đó mà bạn cảm thấy cực kỳ tội lỗi. Hoặc có thể bạn cũng sẽ lo lắng về tương lai và sợ hãi khi nghĩ về những rủi ro có thể xảy đến. Sự kết hợp giữa việc suy nghĩ về quá khứ và lo lắng về tương lai tạo nên những suy nghĩ tiêu cực và có thể có tác động xấu đến sức khỏe của chúng ta. Trong một nghiên cứu tại Mỹ, những người tham gia sẽ nhận ra được những cuộc điện thoại vào chiều tối mỗi ngày trong hơn một tuần và được phỏng vấn những câu hỏi chi tiết về một ngày vừa qua, cũng như những cảm xúc mà họ đã trải qua. Các nhà nghiên cứu tiếp tục theo dõi những người đó trong 10 năm sau và phát hiện ra một yếu tố có thể khiến cho những người hay lo lắng phải lo lắng nhiều hơn. Những người hay nghiền ngẫm về các sự kiện căng thẳng hàng ngày thường sẽ tiếp tục lo lắng về chúng nhiều ngày sau khi chúng xảy ra, thì có nhiều khả năng bị bệnh tật trong một thập kỷ sau đó. Việc cứ bám víu lấy những sai lầm trong quá khứ có vẻ như đã kích hoạt lại các phản ứng của cơ thể khi đối diện với sự căng thẳng lúc đó và do đó có ảnh hưởng xấu đến sức khỏe về lâu dài. Những người đang bị trầm cảm hoặc có suy nghĩ tự tử thường sẽ suy tư nhiều hơn, và bên cạnh việc tâm trí của họ bị những suy nghĩ tiêu cực xâm nhập vào nhiều hơn, Họ cũng cảm thấy việc nhớ lại những ký ức hạnh phúc khó khăn hơn nhiều so với những người khác. Cứ như thể là những suy nghĩ vui vẻ đã bị nhốt trong một chiếc tủ kính trong phòng ngủ trên lầu, còn những suy nghĩ không vui thì trải dài ra khắp cả chiếc bàn ở giữa bếp, luôn luôn trong tầm với. Vì vậy, nếu tâm trí lang thang của bạn chủ yếu là những suy nghĩ tiêu cực, thì không có gì đáng ngạc nhiên khi việc mơ màng có thể khiến bạn cảm thấy tồi tệ hơn. Nhưng nếu bạn cho rằng suy nghĩ của mình rất thú vị và mang tính cá nhân cao, đặc biệt chủ yếu hướng về tương lai chứ không phải là quá khứ, thì tâm trạng của bạn cũng sẽ không bị kéo xuống như vậy. Chỉ cần nhìn vào tiêu đề của một số bài báo khoa học về chủ đề này, ta cũng có thể có một hình dung tổng quan về cuộc tranh luận giữa những ưu và nhược điểm của tâm trí lang thang trong lĩnh vực tâm lý học. Lời ca ngợi về những mơ màng mang tính xây dựng, một tâm trí lang thang là một tâm trí bất hạnh. Không phải tất cả những tâm trí lang thang đều là lạc lối. Tìm kiếm sự cân bằng giữa chánh niệm và tâm trí lang thang. Bài báo cuối cùng trong danh sách trên là của Jonathan Schuller, kêu gọi một sự thỏa hiệp giữa hai trường phái. Nếu những suy nghĩ lang thang khiến bạn mất tập trung và gây ra nhiều rắc rối cho bạn, các kỹ thuật như chánh niệm có thể sẽ đem lại nhiều lợi ích. Nhưng nếu dòng suy nghĩ của bạn tích cực và bạn đang không cần phải tập trung vào những gì trước mặt, hãy cho phép bản thân nghỉ ngơi bằng cách thả trôi tâm trí của mình, để cho tâm trí được lắng dịu. Ngay cả khi chúng ta không phải là những người hay lo lắng, chúng ta vẫn thường ước gì tâm trí của mình được lắng dịu trước giờ ngủ. Nghiên cứu đã cho thấy 40% người trưởng thành nói rằng cứ vài lần trong một tháng họ lại mất ngủ vì những suy nghĩ cứ quẩn quanh trong đầu. Và dĩ nhiên, đối với một số người, việc này xảy ra còn thường xuyên hơn cả như thế. Có rất nhiều các kỹ thuật khác nhau có thể giúp bạn tạm thời quên đi những suy nghĩ phiền muộn hoặc nỗi lo lắng về những điều bạn cần làm. Một số người thực hành chánh niệm, tập trung vào hơi thở và cẩn thận quan sát những suy nghĩ đến và đi trong đầu. Những người khác thực hiện một bài tập gọi là quét cơ thể, điều hướng sự tập trung vào từng bộ phận trong cơ thể, bắt đầu từ các đầu ngón chân và kết thúc tại đỉnh đầu. Và tại mỗi điểm sẽ dừng lại để lần lượt thực hành siết chặt và thả lỏng các cơ. Chúng ta sẽ tìm hiểu cụ thể hơn về phương pháp này trong chương 5, thực sự không làm gì cả. Tôi thường sẽ làm các phép toán trong đầu, lựa chọn một số và chơi với nó. Mỗi khi tôi không thể ngủ được, tại thời điểm này, con số được lựa chọn đang là 314. Tôi thử tính toán xem số 314 có thể chia được cho những số nào và thực hiện một loạt các phép tính toán phức tạp, cộng trừ nhân chia, đếm ngược, để cuối cùng lại ra kết quả là con số 314 ấy. Tôi nhận thấy các phép tính cần phải đủ khó để buộc tôi phải tập trung vào các con số thay vì các suy nghĩ của mình, nhưng không được quá khó đến mức có thể kích thích tâm trí và khiến tôi tỉnh táo. Nếu bạn giỏi trong việc triệu tập các hình ảnh trực quan, bạn có thể thích các kỹ thuật được thử nghiệm bởi nhà tâm lý học lâm sàng người Hà Lan Edgar Huff. Sau khi nỗ lực để hạn chế những suy nghĩ tư lự ở những người có ý định tự tử, ông đã phát triển các kỹ thuật tương tự có thể được sử dụng bởi bất cứ ai mong muốn bớt lo lắng hơn một chút. Một trong những cách giúp ngăn chặn những suy nghĩ tiêu cực xoay vần trong đầu bạn vào ban đêm hoặc ban ngày là tưởng tượng rằng bạn đã nhốt chúng trong một chiếc hộp khóa kín đặt ở dưới gầm giường. Nếu những suy nghĩ đó lại nổi lên trong đầu bạn, tiếp tục tống khứ chúng đi, cho đến khi chắc chắn chúng đã bị nhốt trong chiếc hộp khóa an toàn và không còn có thể tìm được đường ra nữa. Còn nếu bạn cảm thấy gầm giường vẫn hơi gần gũi quá, khiến bạn chưa thoải mái lắm, bạn có lẽ sẽ muốn tưởng tượng những suy nghĩ đó xoay vòng trong một đám mây đầy màu sắc Bạn có thể lựa chọn màu sắc nào tùy ý, còn đám mây của tôi có màu tím. Và sau đó, chúng sẽ bay đi theo gió hoặc bị cuốn lên trong không trung trong một cơn lốc xoáy theo phong cách phù thủy xứ Oz. Bạn có thể thử bất kỳ phương pháp nào và không phải phương pháp nào cũng sẽ có hiệu quả đối với tất cả mọi người. Nhưng trong các thử nghiệm, chúng đều cho thấy tác dụng tích cực đối với một tỷ lệ người đáng kể. Kỹ thuật mới được giới thiệu bởi Michael Schoenlein, giám đốc phòng thí nghiệm thần kinh học, giấc ngủ và nhận thức tại Đại học Baylor, Mỹ, cũng không phải là ngoại lệ. Nếu chỉ nhìn qua, giờ đi ngủ có vẻ như không phải là một thời điểm hợp lý để lên danh sách những việc cần làm. Tại sao lại phải tự khiến chính mình lo lắng bằng cách nhắc nhở bản thân về tất cả những điều bạn cần làm vào ban ngày hôm sau? Nhìn bên ngoài, việc này dường như chắc chắn sẽ khiến bạn mất ngủ vì phải lo lắng xem liệu mình có thể làm tất cả các việc đó không. Nhưng trong các thử nghiệm ngay trước khi đi ngủ, những người tham gia được yêu cầu viết một danh sách những việc cần làm hoặc một danh sách liệt kê những điều họ đã đạt được trong ngày hôm đó. Nhóm những người viết danh sách việc cần làm chìm vào giấc ngủ nhanh hơn nhóm người còn lại trung bình 9 phút. Về mặt lý thuyết, một khi các suy nghĩ đã được ghi vào trong danh sách, chúng sẽ thoát ra được khỏi tâm trí của bạn. Bạn không còn cần phải nỗ lực để ghi nhớ chúng nữa, vì chúng đã có mặt trong danh sách của bạn, sẵn sàng nhắc nhở và được xử lý khi bạn thức dậy. Chúng có vẻ dễ quản lý hơn khi được viết ra thay vì cứ xoay vòng ngẫu nhiên trong đầu bạn, bởi vì bạn đã định lượng chúng. Bạn có thể sẽ nghĩ rằng những người bận rộn nhất với danh sách dài nhất có thể vẫn sẽ thấy khó ngủ, nhưng nghiên cứu đã cho thấy rằng những người bận rộn khi viết ra một danh sách với nhiều hơn 10 nhiệm vụ có thể chìm vào giấc ngủ nhanh hơn trung bình 15 phút. Các đầu công việc được viết ra với các nhiệm vụ càng cụ thể càng tốt, thay vì chỉ đơn giản là liệt kê các đầu mục lớn chung chung, mặc dù điều đó đồng nghĩa với việc danh sách sẽ trở nên dài hơn. Và nếu bạn nghĩ rằng chỉ cần lên danh sách trong đầu thôi để đỡ phải viết thành một danh sách ra giấy với rất nhiều những rắc rối, hãy nhớ rằng việc đó có thể không đem lại tác dụng gì cả. Nếu bạn muốn những suy nghĩ lo lắng về công việc ngừng làm xáo trộn sự bình yên của bạn, bạn cần đẩy chúng ra khỏi đầu bằng cách viết chúng ra giấy. Giữ lại danh sách này trong đầu thậm chí còn có thể phản tác dụng, khuyến khích não bộ của bạn lặp lại những đầu mục này và đặt chúng ở vị trí đầu hàng trong tâm trí để đảm bảo là bạn sẽ không lãng quên chúng. Ca ngợi tâm trí lang thang. Các phương pháp nêu trên đều có chung mục đích ngăn chặn tâm trí của chúng ta lang thang vào những nơi tăm tối hoặc đặt những suy nghĩ của chúng ta sang một bên để có thể đạt được sự nghỉ ngơi tuyệt đối trong một giấc ngủ đêm ngon lành. Tâm trí lang thang có vai trò của riêng mình và trong nhiều trường hợp có thể đem lại nhiều lợi ích. Nhưng nói chung, chúng ta cũng không cần phải quá quan tâm đến việc mơ mộng hay tâm trí lang thang làm gì. Rõ ràng là chúng ta không thể ở trong trạng thái đó cả đời. Nhưng cũng như các khía cạnh khác của sự nghỉ ngơi, có lẽ từ giờ trở đi, chúng ta nên cho phép tâm trí của mình có nhiều thời gian lang thang hơn một chút. Đây là một lĩnh vực chưa giành được sự quan tâm đúng mực của các nhà nghiên cứu. Chúng ta vẫn còn biết quá ít về lý do tại sao chúng ta lại mơ màng và thậm chí còn biết ít hơn về lý do tại sao nhiều người trong chúng ta cho rằng đó là một cách hiệu quả để nghỉ ngơi. Như đã thấy, trong trạng thái mà chúng ta cảm thấy như đang nghỉ ngơi, não bộ chưa khi nào dừng hoạt động và theo một cách nào đó thì bộ não còn bận rộn hơn bao giờ hết khi tâm trí chúng ta đang lang thang. Đối với những người cảm thấy hơi tội lỗi khi để cho tâm trí của mình đi lang thang, cho rằng đó là lười biếng, thì các kết quả nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học thần kinh sẽ giúp bạn yên tâm hơn nhiều. Khi chúng ta mơ mộng, tâm trí chúng ta không ngừng lại hoàn toàn, mà trôi vào một trạng thái, một dạng hoạt động tinh thần khác. Theo nghĩa này, việc mơ màng có nhiều điểm giống với một cuộc dạo bộ hơn là việc ngồi lười biếng bất động trên một chiếc ghế bành, nhưng cũng giống như những chuyến đi bộ giữa vùng ngoại ô thư giãn nhất. Điều chúng ta quan tâm không phải là điểm kết thúc cụ thể, mà là niềm vui nội tại từ những hoạt động đó. Cái quan trọng không phải là đích đến, mà là cả cuộc hành trình. Để tâm trí lang thang một cách tốt nhất, hãy để cho nó được ngao du và tận hưởng tất cả những thứ xuất hiện trên đường. Khả năng để cho bản thân được mơ màng cũng quan trọng tương đương với khả năng tập trung vào nhiệm vụ trước mặt. Trong nghiên cứu, đây còn là một lĩnh vực rất mới, nhưng tôi cho rằng nếu chúng ta có thể hiểu rõ hơn về nó và tìm ra nhiều hơn các cách thức thúc đẩy những suy nghĩ lang thang có ích thay vì những lo lắng và suy tư, thì một ngày nào đó chúng ta thậm chí còn có thể kê được những liều mơ mộng cụ thể. Còn trong hiện tại, nó có vẻ vẫn là một thứ chúng ta muốn làm, nhưng luôn cảm thấy tội lỗi khi làm, một thứ mà chúng ta vẫn chưa hiểu rõ và chưa thể làm tốt. Mặc dù vậy, chúng ta vẫn cảm thấy được nghỉ ngơi thông qua nó. Vấn đề quan trọng là việc mơ màng mâu thuẫn với rất nhiều những mối bận tâm của cuộc sống hiện tại. Đáng ra, nó phải là một trạng thái tự nhiên và có thể được thực hiện ở bất cứ đâu. Nhưng chúng ta luôn ngăn chặn bản thân mình được rơi vào trạng thái đó và chỉ cho phép mình được mơ màng tại những thánh địa nơi chúng ta cho rằng mình có thể làm điều đó một cách an toàn. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu thánh địa tiếp theo của tâm trí, chính là chiếc bồn tắm.